Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 14 từ câu 22 đến câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán đám đông. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, mà đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Pê-rô thưa với người, thưa ngài, nếu qua là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Pê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật, ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển đồi, thầy trò lên đất liền vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những người đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là phần cuối của chương 14 sách Tin mừng Matthew, nằm trong phần thứ 5 bàn về giáo hội bước đầu của nước trời, và được tiếp nối ngay sau phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Việc Đức Giêsu đi trên mặt biển cũng được Thánh Marco và Thánh Gioan thuật lại trong tác phẩm của các ngài, và nó gợi lên hai sự kiện trong Cựu Ước. Thiên Chúa tỏ uy quyền trên hỗn mang nguyên thủy để tạo dựng trời đất, và Thiên Chúa khống chế biển đỏ để giải thoát dân người. Như vậy, không những Đức Giêsu tỏ mình là đấng Messiah khi hóa bánh ra nhiều, mà hơn thế nữa, người còn cho thấy phần nào người hành động như Thiên Chúa khi đi trên mặt biển để đến với các môn đệ. Vì vậy, thật dễ hiểu khi chứng kiến hành động cùng thái độ của những người trên thuyền. Họ bái lại người và tuyên xưng người thật là con Thiên Chúa. Thêm vào đó, khi cho phép ông Pê-rô đi trên mặt nước để đến với mình, Đức Giêsu còn cho thấy người có thể thông ban quyền thắng sự dữ cho các môn đệ. Nhưng để được như vậy, đức tin là điều kiện tiền quyết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu có quyền trên các thần dữ và người sẽ cho chúng ta hiệp thông vào uy quyền này một khi chúng ta cho thấy đức tin của mình. Thánh Phêrô đi được trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu vì Ngài hoàn toàn tin tưởng không chút hoài nghi nơi quyền năng của Thầy. Cuộc đời chúng ta cũng thế, nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa, Người sẽ ra tay uy quyền hướng dẫn chúng ta, Người sẽ giúp chúng ta làm được những chuyện lớn lao vượt quá sự hiểu biết của con người. Lời Đức Giê-xu khiển trách Thánh Phêrô, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi, cũng giúp chúng ta dò xét lại thái độ của chính mình. Phải chăng mỗi khi gặp thử thách, thay vì khiêm tốn nài xin Chúa cứu giúp, thì chúng ta lại có cám dỗ muốn thử thách Chúa như Thánh Phêrô? Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Nhưng thái độ này chỉ dẫn đưa chúng ta đến chỗ xa rời Thiên Chúa, không thể nhận được ơn cứu rỗi của Người. Vì thế, hãy đặt tất cả tin tưởng vào quyền năng của Chúa, và đừng bắt người làm theo ý mình, để rồi khi không được như ý nguyện, chúng ta tỏ ra buồn phiền, than trách Chúa. Hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa, Người vẫn hiện diện để sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Hãy phó thác cho quyền năng yêu thương của Người và tâm hồn chúng ta sẽ được bình an. Lạy Chúa, mỗi khi sóng gió cuộc đời kéo ghì và nhận chìm chúng con, xin đưa tay nắm lấy và nâng đỡ niềm tin yếu kém của chúng con, để chúng con trở nên nhẹ tân mà vững bước tiến về Chúa. Amen.
Đời trôi bao tháng năm miệt mài, đời trần gian đi bước trên đường dài. Con tưởng rằng con đã vững tin, tin vào tình yêu Chúa, niềm tin sắt son tràn chứa tình. Nào ngờ đâu khi cơn sóng tố lấp xô quanh đời con, phút kinh hoàng âu lo chợt đến quanh mình. Chợt con mới biết bao lâu nay con chưa vững tin Ngài, gặp đường trong gai con lo không biết về đâu, niềm tin yếu đuối Chúa vẫn biết con luôn cần đến Ngài. Hãy giúp con từ đây vững tin nơi Ngài từng phút giây. Nhìn trời cao mây nước thanh lạc ngàn, đời bình yên dù thật mơ nồng nàn. Con tưởng rằng con đã vững tin, tin vào tình yêu Chúa, niềm tin thắp lên màu hy vọng. Rồi chợt khi mây đen giăng lối, giấc mơ kia vụt trôi, con thấy lòng băng xa ngàn nỗi xót xa. Chợt con mới biết bao lâu nay con chưa vững tin Ngài, gặp đường trong gai còn lâu không biết về đâu, niềm tin yếu đuối. Chúa vẫn biết con luôn cần đến Ngài, hãy giúp con từ đây vững tin nơi Ngài từng phút.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn chính quyền và hội đồng giám mục Canada. Sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 31 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời cảm ơn nhân dân Canada, các vị lãnh đạo chính quyền, các phủ lãnh thổ dân, các giám mục cũng như những người góp phần vào chuyến hành hương thống hối của Ngài tại Canada trong tuần vừa qua. Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ nói nhiều về cuộc tông du này trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tới đây, mùng 3 tháng 8. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng trong những ngày thăm kiến Canada, Ngài không ngừng cầu nguyện mỗi ngày cho nhân dân Ukraine bị tấn công và chịu nhiều đau khổ vì cuộc chiến tranh từ hơn 5 tháng này, một vết thương lớn mở toang giữa lòng Âu Châu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất cho cuộc chiến này là thương thuyết với nhau để tìm giải pháp hòa bình. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha chào mừng các tu sĩ cùng dòng tên với Ngài nhân lễ Thánh Tổ phụ Ignacio Loyola được giáo hội kính nhớ vào ngày 31 tháng 7, đồng thời cầu chúc họ tiếp tục tiến bước trong vui tươi. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Sanko kêu gọi Hồi giáo xin lỗi Tổng giáo. Đức Hồng Y Rafael Louis Sanko, giáo chủ công giáo Kande ở Iraq, nhận định rằng, theo gương Đức Giáo Hoàng, cả các vị lãnh đạo Hồi giáo cũng cần xin lỗi các tín hữu Kitô vì những đau khổ gây ra cho các tín hữu này. Tuyên bố với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Sanko nhắc lại rằng, tại Canada, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhân danh giáo hội công giáo xin lỗi các thổ dân vì những lạm dụng mà một số phần tử công giáo gây ra cho các thổ dân trong các trường nội trú do chính phủ thành lập. Tôi hy vọng rằng tấm gương này cũng có thể hữu ích cho các vị lãnh đạo Hồi giáo để hiểu và xin lỗi vì tất cả những đau khổ gây ra cho các tín hữu kỳ tổ. Chúng ta hãy nghĩ đến lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã giết hại bao nhiêu kỳ tổ hữu và ép buộc họ phải theo Hồi giáo. Xin lỗi là một cử chỉ hữu ích để gây ý thức nơi các tín hữu của họ theo chiều hướng này. Đức Hồng Y Sanko nói thêm rằng, điều tối quan trọng là nuôi dưỡng con cháu chúng ta trong nền văn hóa xin lỗi, tạo nên tính tình và giáo dục họ sửa chữa những sai lầm khi xảy ra. Đức Hồng Y nhắc đến văn kiện tựa đề những suy tư về nền văn hóa xin lỗi do Tòa Thực vụ Công giáo Canada mới công bố và nói rằng, rất tiếc là trong các tổ chức chính trị người ta không thấy nền văn hóa xin lỗi. Trong xã hội Trung Đông chúng ta, dựa trên quyền bính, thể hiện nơi giới lãnh đạo và vị giáo trưởng Hồi giáo, nền văn hóa xin lỗi hoàn toàn vắng bóng. Người ta coi sự xin lỗi là điều trái ngược với phẩm giá, vận mệnh và sự hãnh diện của mình. Trái lại, nhận lỗi và xin tha thứ không phải là sự yếu đuối, nhưng là một sức mạnh can đảm, một nhân đức gia tăng sự tôn trọng đối với con người. Xin lỗi loại bỏ căng thẳng, biểu lộ sự tự giác và can đảm và mở đường cho tình thân hữu và kỷ niệm. Xin lỗi là nghệ thuật sống chung hòa bình, hạnh phúc và quân bình. Và xin lỗi biểu lộ ước muốn sửa chữa những sai lầm của chúng ta. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội truyền thông kỹ năng phòng chống ma túy cho thiếu niên. Chủ nhật ngày 31 tháng 7 vừa qua, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức buổi tuyên truyền về kỹ năng phòng chống ma túy cho các em thiếu niên thuộc giáo xứ Thành Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội. Để thực hiện chương trình này, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội cộng tác với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Phòng chống ma túy, gọi tắt là TSD. Tham dự buổi hội thảo có sự hiện diện của cha giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội do anh Bautista Nguyễn Văn Hoàng, cha phó Thành Bích, Phêrô Phạm Văn Hùng, Quý Nữ Tu Văn Phòng Can Giác Hà Nội, các chuyên viên viện PSD cùng với 200 em thiếu niên giáo xứ Thạch Bích. Sau phút cầu nguyện đầu giờ, trang giám đốc Caritas Cẩm Giáo Quận đã khai mạc chương trình của ngày hội thảo. Với phong cách giảng dạy năng động, kết hợp với việc chơi trò chơi và thảo luận nhóm, trong vòng hơn 70 phút, các chuyên gia đã giúp cho các em thiếu niên học biết được các kỹ năng như cách nhận diện và tác hại của các loại ma túy, sô cô la cần sa, cỏ mỹ, tem giấy và các loại nước trái cây trá hình, nhận diện và xử lý tình huống liên quan đến ma túy và cách nhận ra các biểu hiện khi ma túy tác động lên cơ thể và phương cách xử lý. Đặc biệt, các em được cảnh báo rằng bóng cười và thuốc lá điện tử là các chất gây nghiện nguy hiểm. Buổi hội thảo đã diễn ra trong vòng khí hào hứng, sôi động với sự tham dự học hỏi tích cực của các em thiếu niên. Hy vọng sau khóa học này, các em thiếu niên sẽ góp nhặt cho mình những kiến thức hữu ích để tự bảo vệ bản thân cũng như người khác khỏi những ảnh hưởng nguy hiểm của ma túy và các chất gây nghiện khác. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ phản đối chính phủ vụ các bác sĩ hành động trái lương tâm. Các chủ tịch ủy ban giám mục Mỹ lên án những quy luật tai hại do chính phủ Mỹ đề xuất vụ các bác sĩ và nhà thương tôn giáo phải theo ý thức hệ về giống và thực hiện các vụ phá thai. Hôm 25 tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế Mỹ công bố các đề nghị duyệt lại các quy luật áp dụng thêm số 1557 trong đạo luật về chăm sóc sức khỏe để buộc các nhân viên y tế phải giúp cải giống, cho các hãng bảo hiểm sức khỏe phải trả các phí tổn này và buộc thực hiện các vụ phá thai. Các đề nghị này lật ngược các quy luật bảo vệ lương tâm của các bác sĩ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Các vị chủ tịch bốn ủy ban giám mục Mỹ về bảo vệ sự sống, công lý nội địa và phát triển nhân bản, giáo dân, gia đình và sự sống, sau cùng là Ủy ban về tự do tôn giáo đã ra thông cáo chung như sau. Các tín hữu tôn giáo được kêu gọi săn sóc sức khỏe ngay từ những ngày đầu trong tín ngưỡng chúng tôi. Ngày nay, nhiều cơ quan và dịch vụ xã hội của Hội Thánh Tôn giáo cộng chung lại là tổ chức săn sóc sức khỏe phi lợi nhuận lớn nhất tại Mỹ. Chúng tôi thi hành công tác này trong sự chu toàn mệnh lệnh trực tiếp của Chúa Giêsu Kitô và noi theo sứ vụ trần thế của Chúa trên trái đất. Các dịch vụ y tế công giáo phục vụ mọi người, không phân biệt chủng tộc, phái tính, tín ngưỡng hoặc các đặc tính khác. Cùng với những chăm sóc tốt nhất như vậy được cung cấp cho một nhà thương công giáo cho mọi bệnh nhân, kể cả những người xác nhận mình là người chuyển giống hay bị gãy xương, ung thư, nhưng chúng tôi không thể thi hành điều mà tín ngưỡng chúng tôi cấm làm. Chúng tôi phản đối những thủ tục tai hại chứ không phản đối các bệnh nhân. Đáng buồn là những quy luật đã được đề ra hôm thứ Hai vừa qua 25 tháng 7 đe dọa khả năng chúng tôi trong việc thi hành thừa các vụ chữa lành và các hoạt động y khoa khác. Những quy luật ấy buộc các nhân viên y tế phải thực hiện những cuộc giải phẫu để thay đổi các cơ quan thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy Bộ Y tế trấn an sẽ tôn trọng các quy luật về tự do tôn giáo, nhưng điều này không làm an tâm bao nhiêu khi mà Bộ Y tế tích cực đi ngược lại phán quyết của tòa án tuyên bố về Bộ Y tế vi phạm pháp luật về tự do tôn giáo lần trước đây khi áp đặt một mệnh lệnh như vậy. Đó là một sự vi phạm tự do tôn giáo và là một nền y tế yếu kém. Các quy luật mà Bộ Y tế loan báo cũng đang cấu xét xem có nên bắt buộc các nhân viên y tế phải thực hiện những cuộc phá thai trái với ý muốn của họ hoặc sẽ bị mất việc. Chúng tôi kêu gọi Bộ Y tế hãy minh bạch phủ nhận ý hướng như thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục duyệt lại các quy luật đề nghị và sẽ gửi các ý kiến vào thời điểm thích hợp. Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng trao xe lăn cho các anh chị em khuyết tật. Trong ngày 28 tháng 7 vừa qua, cha Giuse Nguyễn Văn Vang, giám đốc Caritas giáo phận Hải Phòng cùng với văn phòng Caritas đã tổ chức trao tặng xe lăn cho những người khuyết tật thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng. Chương trình trao xe lăn đợt này gồm 18 chiếc với nhiều đối tượng khác nhau, già, trẻ, người bị bẩm sinh, người khuyết tật do tai nạn, người giáo, người lương và có cả người thương bình. Trao xe lăn cho người khuyết tật luôn được Caritas Hải Phòng ưu tiên trong các hoạt động của mình. Ngoài việc giúp đỡ đơn lẻ với những trường hợp đặc biệt, văn phòng còn tổ chức những chuyến đi trao tận tay cho những người khuyết tật cần đến như chương trình này. Hy vọng chương trình trao xe lăn này cho những anh chị em khuyết tật được nhiều người dọc lòng chung tay cộng tác để Caritas tiếp tục bắt thêm những nhịp cầu nối kết tay chân cho anh chị em khuyết tật.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, câu 32 đến câu 48. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: Lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu tên đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng, chủ tôi về muộn, nên đánh đập tớ trai, tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết. Chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lần lượt suy niệm các bài tin mừng nói về giáo huấn của Đức Giêsu ở Jerusalem. Tiếp theo bài tin mừng tuần trước về thái độ phải có đối với của cải vật chất, về thái độ tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tỉnh thức, như người đầy tớ luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đón ông chủ trở về. Bài tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến quan điểm của tác giả sách tin mừng thứ ba về ngày cánh chung. Sách tin mừng nhấn mạnh đến thái độ phải tỉnh thức và trung thành với công việc bổn phận của mỗi người, đang khi bước trên đường lữ hành tiến về thiên quốc. Theo phong tục của người Do Thái, người đầy tớ phải luôn thắt lưng gọn gàng, luôn trong tư thế sẵn sàng để làm bất cứ việc gì ông chủ sai bảo. Việc giữ cho đèn luôn cháy sáng nhằm đón chủ về giữa đêm hôm, vì không biết khi nào chủ về, nên thái độ tốt nhất của người đầy tớ là phải sẵn sàng luôn luôn, nếu không sẽ bị của trách. Bài tin mừng hôm nay giải thích về mục đích của các gia nhân phải tỉnh thức là để đợi ông chủ trở về. Đây cũng là điều mà câu chuyện dụ ngôn nhắm đến mỗi người chúng ta. Như đã nói, hướng về ngày cánh chung, nghĩa là Đức Giêsu trở lại lần thứ hai, mỗi người cần phải tỉnh thức để chờ đón. Dẫu trên nguyên tắc ngày ấy có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng chẳng ai biết khi nào ngày ấy xảy đến. Thời giáo hội tiên khởi, đã có nhiều người tin rằng ngày đó đã rất gần, nên họ chẳng chịu sống những thực tại hiện có. Họ bỏ bê công việc bổn phận và chăm chăm chờ ngày ấy đến. Thái độ đó đã bị Thánh Phaolô nhắc nhở. Do đó, vì không thể biết ngày nào giờ nào Đức Giêsu sẽ đến, nên một đàng chúng ta phải luôn tỉnh thức để sẵn sàng bất cứ giờ nào. Đàng khác, chúng ta không được phép thờ ơ, dửng dưng với đời sống hiện tại. Trong thực tế, dù chúng ta không chắc chắn sẽ được diện kiến Đức Kitô trong ngày cánh chung ấy, nhưng mỗi người chúng ta cũng phải đối diện với một ngày cánh chung riêng của mình. Khi chúng ta từ giã cõi đời, đó là lúc chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu diện đối diện. Lúc đó chúng ta sẽ phải trả lời với Đức Giêsu về tất cả những gì Người đã trao ban và mong đợi nơi chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải có thái độ tỉnh thức, sẵn sàng, nhanh nhẹn để có thể đáp lời Thiên Chúa ngay khi Ngài lên tiếng gọi. Sâu xa hơn, Thiên Chúa cũng có thể đến gặp gỡ trực tiếp chúng ta trong thời gian hiện tại, trong sâu thẳm của lương tâm, khi chúng ta âm thầm cầu nguyện và lắng nghe tiếng Ngài vang vọng qua lời Kinh Thánh, trong các cử hành phụng vụ. Trong những giây phút âm thầm lặng lẽ đó, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa thân tình, sâu lắng, diện đối diện như hai nhân vị sống động. Những giây phút ấy thật quý báu, nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng, chỉ những ai hoàn toàn ý thức tỉnh táo mới có thể gặp gỡ được Ngài mà thôi. Bài tin mừng hôm nay cũng nói về dụ ngôn người quản gia trung tín. Dụ ngôn này dành riêng để nói với những người lãnh đạo, những người có trách nhiệm hướng dẫn người khác. Người lãnh đạo cộng đoàn được Thiên Chúa trao phó và ủy nhiệm việc coi sóc quản lý gia nhân. Ông chủ cũng trao cho những người này một phần quyền hành trên gia nhân của mình. Đây là một trách nhiệm lớn lao. Nhưng như Đức Giêsu đã nói, ai được trao cho nhiều thì sẽ có trách nhiệm nhiều hơn. Trách nhiệm trông coi và hướng dẫn cộng đoàn đòi hỏi người đó phải trung thành, trung thực và có ước muốn dấn thân phục vụ mọi người. Điều quan trọng là người ta phải luôn có thái độ sẵn sàng, không ai được phép lơ là, kể cả trong những việc nhỏ bé tầm thường. Đức Giêsu đã cảnh cáo, nếu người lãnh đạo nào chủ quan cho rằng ông chủ về muộn, từ đó lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chăm lo cho bản thân, ngược đãi kẻ khác, thì khi chủ trở về, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nhiệm vụ càng lớn, trách nhiệm càng cao, thì hình phạt càng nặng. Những ngày vừa qua, chúng ta chứng kiến hàng loạt các quan chức bị bắt, cách chức, bãi nhiệm, từ bộ trưởng, chủ tịch thành phố, trung ương đến các quan chức địa phương khác. Những người này đều mắc phải sai lầm theo kiểu, chủ tôi về muộn, nên tranh thủ lạm dụng chức quyền, thu vén cho bản thân, và kết quả là rất thảm thương. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta có rất nhiều việc phải lo toan tính toán. Người thì lo lắng cho gia đình, con cái, người thì lo lắng đến chuyện học hành, chu toàn bổn phận, người thì làm lãnh đạo, lo lắng đến kế hoạch phát triển cho cả một tập đoàn. Nhân viên thì lo hoàn thành công việc được cấp trên ủy nhiệm, nghĩa là không ai không có trách nhiệm, công việc chẳng ai giống ai, nhưng tất cả đều phải hoàn thành trọn vẹn. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta thấy rõ, có những người sống hôm nay không biết ngày mai, có những người không biết lo xa tính toán, nên hoặc là họ không có kế hoạch cho bản thân, hoặc không kịp trở tay khi cơ hội đến bất ngờ, và cuối cùng họ chỉ gặp thất bại. Có những học sinh, sinh viên đợi đến ngày đi thi mới bắt đầu học bài. Họ sẽ không bao giờ có kiến thức sâu rộng và chắc chắn. Tình trạng tương tự xảy ra trong rất nhiều lĩnh vực mà mỗi người chúng ta có thể tự suy xét thấy. Xin Thiên Chúa cho chúng ta luôn có tâm hồn tỉnh thức, có đôi mắt rộng mở để nhìn thấy Ngài trong những biến cố của cuộc đời. Xin Chúa cho chúng ta đôi tai tinh tường để nghe được tiếng Chúa mời gọi qua những thực tại hàng ngày. Và sau cùng, xin Chúa cho chúng ta có được trái tim quảng đại, đôi tay rộng mở để biết cảm thông, chia sẻ với anh chị em xung quanh mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật ngày 24 tháng 7 vừa qua, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới lần thứ hai các ông bà nội ngoại và người cao niên với chủ đề Trong tuổi già họ còn mang lại hòa trái, trích từ Thánh Vịnh 92 câu 15. Và cũng sáng Chủ nhật 24 tháng 7, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm một vụ tại Canada, và trên chuyến bay này, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin để cầu nguyện cho mọi người, nhất là cho hòa bình trên thế giới. Trong mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới lần thứ hai các ông bà nội ngoại và người già. Bởi lẽ theo lịch phục vụ, hôm nay 26 tháng 7, lễ nhớ hai thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria và là ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Trong sứ điệp công bố ngày 10 tháng 5 năm nay, để giúp chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới về ông bà nội ngoại và người cao niên, Đức Thánh Cha mời gọi những người cao niên vượt thắng quan niệm xã hội coi người già là đồ phế thải và hãy sống tuổi già trong tinh thần tích cực, xác tín, đó là một phúc lành của Chúa. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những điểm nổi bật trong sứ điệp vừa nói của Đức Thánh Cha. Trước tiên là đi ngược dòng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, câu thánh vịnh chủ đề của Ngày Thế giới ông bà và người cao niên năm nay, trong tuổi già, họ còn mang lại hòa trái, thực là một tin vui, một phúc âm đích thực. Nó đi ngược dòng so với quan niệm mà nhiều người nghĩ về tuổi già, và so với thái độ cam chịu của một số người già, sống với niềm hy vọng ít ỏi, không còn chờ đợi gì nơi tương lai. Đức Thánh Cha viết, đối với nhiều người, tuổi già là điều làm họ lo sợ. Họ coi đó là một thứ bệnh tật nên tránh mọi đụng chạm liên hệ tới. Họ nghĩ người già chẳng liên hệ gì tới chúng tôi, và tốt hơn nên để người già ở càng xa càng tốt giữa họ với nhau và trong những việc chăm sóc họ, và như vậy chúng tôi khỏi phải gánh chịu phiền toái do họ gây ra. Đó là nền văn hóa gạt bỏ. Trong thực tế, như Kinh Thánh dạy, sống lâu, sống thọ là một phúc lành, và những người già không bị loại bỏ vì người ta tránh xa họ. Trái lại, họ là những dấu chỉ lòng từ nhân của Thiên Chúa, đấng rộng ban sự sống dồi dào. Phúc cho nhà nào giữ được một người già, phúc cho gia đình nào tôn trọng các ông bà của mình. Tiếp đến là những vấn đề của tuổi già. Thực tế, tuổi già là giai đoạn ta không dễ hiểu, kể cả đối với chúng ta là những người đang sống trong tuổi này. Mặc dù đến tuổi già sau một hành trình dài, nhưng không ai chuẩn bị chúng ta đương đầu với tuổi già, dường như đón nhận tuổi này trong sự ngạc nhiên. Những xã hội tân tiến hơn chi phí nhiều cho tuổi già, nhưng không giúp giải thích nó. Họ cung cấp những kế hoạch trợ giúp, nhưng không mang lại những dự án để sống. Vì thế, thật khó nhìn về tương lai và đón nhận một chân trời ta đang hướng tới. Một đàn, chúng ta bị cám dỗ muốn xua đuổi tuổi già bằng cách che đậy những vết nhăn và làm bộ như mình luôn trẻ trung, nhưng đàn khác, ta không thể làm gì khác hơn và sống như thể vỡ mộng, cam chịu và không còn mang lại hoa trái nữa. Sự chấm dứt công việc và con cái nay đã tự lập làm giảm bớt những động lực khiến chúng ta tiêu hao nhiều năng lực của mình. Ý thức rằng sức lực suy giảm hoặc sự nảy sinh một bệnh tật có thể làm cho những chắc chắn của chúng ta bị khủng hoảng. Thế giới với nhịp tiến mau lẹ khiến chúng ta khó theo kịp, dường như không để chúng ta có con đường nào khác và khiến chúng ta nhập tâm ý tưởng về sự phế thải. Vì thế, có một kinh nguyện trong thánh vịnh dâng lên Chúa: xin đừng để con lâm vào phổi tạc, xin đừng bỏ rơi con khi sức lực của con suy tàn. Nhưng cũng thánh vịnh đó phác họa lại sự hiện diện của Chúa trong những giai đoạn khác của cuộc sống, mời gọi chúng ta tiếp tục hy vọng. Tuổi già đến tóc bạc, Chúa còn ban cho chúng ta sự sống và không để chúng ta bị sự ác đè bẹp. Tín thác lời Chúa, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để gia tăng lời chúc tụng, và chúng ta sẽ khám phá thấy rằng trở nên người già không phải chỉ là sự suy thoái tự nhiên của cơ thể và thời gian trôi qua không thể tránh được, nhưng là một hồng ân sống lộc. Trở nên già không phải là một bản án, nhưng là một phúc lành. Vì thế, chúng ta phải tự cảnh tỉnh và học cách sống tuổi già tích cực cả về phương diện tâm linh, vun trồng đời sống nội tâm qua việc chăm chỉ đọc lời Chúa, cầu nguyện hàng ngày, năng lãnh nhận các bí tích và tham dự phục vụ. Và cùng với tương quan với Chúa, có tương quan với tha nhân, nhất là gia đình, các con cháu, cống hiến cho họ tình yêu thương đầy ân cần của chúng ta. Cũng như đối với những người nghèo khổ, trở nên gần gũi với họ bằng cách giúp đỡ cụ thể và bằng lời cầu nguyện. Tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta cảm thấy mình không phải chỉ là những khán giả trong kịch trường thế giới, không phải chỉ đứng ở cửa sổ mà nhìn. Trái lại, khi càng nhận ra sự hiện diện của Chúa, chúng ta càng trở nên như những cây ô liu xanh tươi trong nhà Chúa, chúng ta có thể làm phúc lành cho người sống cạnh chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ mạng trong tuổi già. Tuổi già không phải là một thời gian vô ích, trong đó chúng ta rút lui, rút mái chèo lên thuyền, nhưng là một thời kỳ còn sinh hoa trái. Có một sứ mạng mới đang chờ đợi và mời gọi chúng ta hướng nhìn về tương lai. Sự nhạy cảm đặc biệt của người già chúng ta đối với những chú ý, những ý nghĩ và tình cảm làm cho chúng ta nhân bản hơn. Sự nhạy cảm ấy phải tái trở thành một ơn gọi của bao nhiêu người. Và đó sẽ là một sự chọn lựa yêu thương của người già đối với các thế hệ trẻ. Các ông bà và người già quý mến, đó là đóng góp của chúng ta cho công cuộc cách mạng dịu dàng, một cuộc cách mạng tinh thần và không võ khí, mà tôi mời gọi anh chị em trở thành những nhân vật chính. Trong phần kế tiếp của sứ điệp, Đức Thánh Cha gợi ý một số lĩnh vực mà người già có thể dấn thân giúp đỡ, như giúp thế hệ trẻ nhân bản hơn. Đức Thánh Cha nói, đứng trước những cuộc khủng hoảng hiện nay như đại dịch, chiến tranh tại Ukraine và những thứ dịch khác, chúng ta có trách nhiệm lớn dạy cho những người nam nữ thời nay nhìn tha nhân cùng với cái nhìn cảm thông và dịu dàng, như khi chúng ta nói với các con cháu của chúng ta. Chúng ta rèn luyện nhân tính của mình khi chăm sóc tha nhân, và ngày nay chúng ta có thể trở thành những người dạy lối sống an bình và quan tâm đến những người yếu trên thế giới. Thái độ này có thể bị hiểu lầm như một sự yếu đuối hoặc dễ dãi, tháo thứ, nhưng chính những người hiền lành, chứ không phải những kẻ gây hấn và lạm quyền, là những người thừa hưởng trái đất. Kế đến là bảo tồn môi trường và quan tâm đến người yếu thế. Đức Thánh Cha viết, một trong những hoa trái chúng ta được kêu gọi mang lại là gìn giữ thế giới. Tất cả chúng ta đã từng ngồi trên đầu gối của ông bà đã được bồng ấm trong tay, nhưng ngày nay là lúc giữ trên đầu gối chúng ta qua sự giúp đỡ cụ thể hoặc chỉ bằng kinh nguyệt cùng với đứa cháu nhỏ của chúng ta, bao nhiêu những đứa cháu khác sợ hãi, những cháu nhỏ chúng ta chưa hề biết và có thể là chúng đang trốn chạy khỏi chiến tranh hoặc đang đau khổ vì chiến tranh. Chúng ta hãy giữ trong tâm hồn như Thánh Giuse, người cha dịu dàng và ân cần đã làm, những em nhỏ từ Ukraine, Afghanistan, Nam Sudan, v.v. Thứ đến là cổ võ sống chung hòa bình. Nhiều người trong chúng ta đã đạt tới một sự ý thức khôn ngoan và khiêm tốn mà thế giới rất cần, đó là chúng ta không thể tự cứu thoát một mình. Hạnh phúc là chiếc bánh ta cùng ăn. Chúng ta hãy làm chứng điều đó cho những người nuôi ảo tưởng tìm được sự thành đạt bản thân và thành công bằng con đường đối nghịch. Tất cả chúng ta, cả những người yếu thế nhất, có thể làm điều đó. Chính chúng ta đã để cho mình được săn sóc, nhiều khi nhờ những người đến từ các nước khác, là một cách thức để nói rằng, sống chung không những là điều có thể, nhưng còn là điều cần thiết nữa. Và rồi, tận dụng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha kết luận, các ông bà và những người cao niên quý mến, trong thế giới này, chúng ta được kêu gọi trở thành những người kiến tạo một cuộc cách mạng dịu dàng. Chúng ta hãy thực thi điều này bằng cách ngày càng sử dụng nhiều và tốt đẹp hơn phương tiện quý giá mà chúng ta có và rất thích hợp đối với tuổi của chúng ta, đó là lời cầu nguyện. Càng chúng ta cũng hãy trở thành những thi sĩ của kinh nguyện. Chúng ta hãy đạt được sở thích tìm kiếm những lời cầu nguyện của chúng ta, thủ đắc những lời mà lời Chúa dạy chúng ta. Lời khẩn cầu tín thác của chúng ta có thể làm được nhiều sự, có thể đồng hành với tiếng kêu đau thương của những người sầu khổ và có thể góp phần thay đổi các tâm hồn. Chúng ta có thể là một ca đoàn thường trực của một cung thánh thiên liêng bao la, trong đó kinh nguyện khẩn cầu và chúc tụng nâng đỡ cộng đoàn đang làm việc và chiến đấu trong cánh đồng sự sống. Như thế, ngày thế giới các ông bà và người già trở thành dịp để một lần nữa vui mừng nói lên rằng giáo hội muốn cùng mừng lễ với những người mà Chúa đã cho sống lòng. Chúng ta hãy cùng nhau cử hành ngày này. Tôi mời gọi anh chị em hãy loan báo ngày này cho các giáo xứ và cộng đoàn của anh chị em ra đi tìm kiếm những người già neo đơn tại gia hoặc trong các nhà dưỡng lão. Chúng ta hãy làm sao để không ai sống ngày này trong cô đơn, có ai đó để chờ đợi. Đó là điều có thể thay đổi hướng đi của những ngày của những người không còn chờ đợi điều gì tốt đẹp từ tương lai và từ cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, có thể có một tình bạn mới. Việc viếng thăm những người già neo đơn là một công việc từ bi bác ái trong thời đại ngày nay. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ là mẹ dịu dàng, làm cho tất cả chúng ta trở thành những người xây dựng của cách mạng dịu dàng, để cùng nhau giải thoát thế giới khỏi bóng đen của cô đơn và khỏi ác quỷ chiến tranh. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em và những người thân yêu của anh chị em và bày tỏ sự gần gũi quý mến của tôi và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domino.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus, gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut si angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, khi xưa Chúa thương đời, mặc lên vai con người, Chúa soi cho thế giới. Lạy Chúa, bao năm sống giữa đời, lang thang giết con người, dừng lại tình thương khắp nơi.
Cuối cõi trần nằm trong dưới hàn trần vì tình thương nên lạy Chúa bao năm sống vừa đêm vui trong cánh thơ bận để cứu vớt tội nhân.
Ôi thương yêu cao đời kia hồi hai Chúa trời mà kia sông chơi vơi.
Lạy Chúa vinh quang Chúa là đây, uy phong Chúa là đây, có hơi chân hơi người.
Xin cho con xin mến người, để đời con được cuối yêu. Lạy Chúa nay con sống xưa đời, ngậm ngơ lửa trời đời. Nguyện cầu Chúa dẫn lối.
Lạy Chúa, cho con biết thương người, cho con biết quên đời, chỉ yêu Chúa mà thôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Phật giáo có câu chuyện thiền như sau. Trên mặt biển nọ, muôn ngàn con sóng to, nhỏ, đang đuổi nhau chạy vào bờ. Nhìn thấy một con sóng cao lớn chạy bên cạnh mình, con sóng nhỏ tỏ ra khó chịu nói. Bực ghê, sóng kia lớn quá, sao ta bé tí, chúng mạnh mẽ xiết bao, sao ta yếu đuối thế này? Con sóng to cười đáp. Đó là vì bạn không nhận ra gốc gác của mình nên mới buồn bực như thế. Con sóng nhỏ đáp, tôi không là sóng, thế là gì? Con sóng to giải thích, sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực, bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực nữa. Lúc bấy giờ, con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ nói, à bây giờ thì tôi hiểu, bạn và tôi tuy hai mà một. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tuy rất đơn sơ nhưng quả thật mang một nội hàm giá trị rất cao khi giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể rất khác biệt nhau về tài năng, sức khỏe, địa vị, tiền bạc. Những điều làm cho chúng ta trở thành một con sóng lớn hay con sóng nhỏ trên đại dương bao la của cuộc sống. Nhưng thực chất trong Thiên Chúa, chúng ta chỉ là một, cùng một bản chất con người và cùng do Thiên Chúa tạo ra và cùng là con cái của Ngài. Như con sóng, dù to dù nhỏ, vẫn cùng một bản chất cấu tạo, đó là nước. Trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta không hề thua kém bất cứ ai về những giá trị đích thực. Bởi lẽ Chúa là Cha nhân từ, Ngài hằng yêu thương tất cả mọi người không trừ ai. Cho dù có sự khác biệt trong từng hoàn cảnh, trong từng điều kiện sống, nhưng những con người trên thế gian này đều cùng chung một gốc gác là anh em với nhau vì cùng được làm con cái Thiên Chúa. Và đấy mới là giá trị thực của mỗi người trong chúng ta. Thánh Eusebio Veselesi và Thánh Pedro Giuliano Ema mà giáo hội mừng kính hôm nay là những người đã nên thánh bằng những con đường khác nhau. Các ngài đã dùng những ân huệ và quan năng của Chúa ban để hoàn tất tốt đẹp món quà sự sống mà Thiên Chúa đã đặt để trong cuộc đời của mỗi người. Cả hai thánh nhân đều vinh quang Thiên Chúa theo cái cách của mình. Thánh Eusebio vinh danh Thiên Chúa bằng con đường chịu sỉ nhục vì đạo Chúa để nói lên lòng trung thành tuyệt đối với Chúa, cũng như theo Chúa đến trọn cuộc đời. Còn Thánh Pedro Giuliano Ema lại làm vinh danh Chúa bằng cách khác. Ngài đã làm vinh danh Chúa bằng lòng yêu mến tha thiết, cũng như muốn làm cho mọi người yêu Chúa như thế qua việc lập nên các cộng đoàn chuyên trách việc thờ phượng Chúa trong bí tích thánh thể thay thế cho cả loài người. Tất cả những công việc đó là những công việc Chúa ưa thích và là những công việc làm Chúa được vinh danh. Được Chúa thương cho làm người, được giống hình ảnh Ngài và được ân ban sự sống đời đời. Hai thánh nhân đã biết quý trọng những hồng ân đó nơi người anh em và nơi chính mình. Các ngài dùng chính cuộc sống của mình thành bài ca ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng noi gương can đảm của Thánh Giám Mục Eusebio mà tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa. Và cũng xin cho lòng chúng con bừng cháy lên lửa yêu mến lạ lùng đối với mầu nhiệm mình và mẫu Đức Kitô như Thánh Pedro Giuliano, để chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô, Con Chúa, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Chúa thương đời, mặc lên xác con người, chuộc tội cho thế giới. Lạy Chúa, bao năm sống xưa đời, lang thang kiếp con người, vì lại tình thương khắp nơi.
Lạy Chúa, khi xưa cuối con trời, nằm trong chốn hàng thềm, chỉ vì tình thương nên. Lạy Chúa, bao năm sống giữa đời, vui trong cánh cơ vận để thương với tội nhân.
Ôi thương yêu cao đời, thiên hội hai Chúa trời, mà kiếp sống chơi vơi.
Lạy Chúa, vinh quang Chúa là đây, uy phong Chúa là đây, có thâu chân hơn người.
Cho con tin đến
người, để người con bước khôn yêu.
Lạy Chúa, nay con sống thưa đời, ngẩn ngơ dưới chân người, nhìn cầu Chúa dẫn lối.
Lạy Chúa,
cho con biết thương người, cho con biết quên đời, chỉ yêu Chúa mà thôi. Lạy Chúa, cho con biết thương người, cho con biết quên đời, chỉ yêu Chúa mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.